không mong cầu cái gì hết. Tâm mình nó yên tịnh, không đấm trước là không dính cái gì hết. Mà không cầu không đấm trước là an tịnh, không dính con mắt, thì đó là như, đó là trở về cái chân thật. Như vậy học có bốn chữ mau thuộc không? Nhớ không cầu, không đấm trước, đủ rồi. Còn học tam tạng giáo điển, học luật, học luận, học kinh, vân vân, nói thao thao bất tuyệt mà cầu danh cầu lợi, thì như vậy cái học đó thiệt chưa? Rồi được cái gì mắc cái nấy, được cái gì kẹt cái nấy, thì đó là cái học thiệt chưa? Học như vậy thành Phật được không? Cho nên ở đây nói thẳng cái trọng tâm của sự tu. Tất cả kinh điển dạy đều hướng về cái chỗ khuyên chỉ cho chúng ta thấy rõ, không có tham cầu, không có đấm trước tất cả pháp thế gian, tất cả những cái hình tướng thế gian, đó là ta đang học đạo. Còn nếu còn tham trước hình tướng thế gian, còn đắm, còn dính mắc với các pháp thế gian, thì đó là chúng ta bị kẹt, bị dính, chứ không phải là học đạo để thành Phật. Hiểu như vậy thì mới thấy cái gốc của người tu. Không cầu tức tâm không sanh, không đấm trước tức tâm không diệt, không sanh không diệt tức là Phật. Như vậy tại sao không cầu? Để không cầu cái gì thì tâm đâu có mong mỏi, đâu có giấy động mà muốn cái này muốn cái kia. Đó, tâm không giấy động muốn cái này cầu cái kia thì đó là tâm không không sanh. Còn không có đấm trước không dính mắt thì tâm nó đâu có diệt. Dính mắt cái này mất thì tâm nó mất theo. Còn giờ không dính mắt cái gì hết thì nó không có diệt, không sanh lấy gì diệt. Như vậy đó, tâm không sanh không diệt, đó là tâm Phật. Phải không? Như vậy chỉ có bốn chữ: không cầu, không đấm trước, không trước. Đó là đủ. Không cầu, không đấm, đủ cho chúng ta tu rồi. Nếu không cầu không đấm thì không sanh không diệt. Cầu thì sanh, đấm thì diệt. Bây giờ không cầu không đấm thì không sanh không diệt. Có cái gì mình nắm giữ nó mà nó không bị vô thường đâu, phải không? Nó đấm cái danh mất danh cái khổ, đấm cái sắc mất cái sắc cái khổ. Thì như vậy tâm không cầu không đấm tức là cái tâm gần với Phật. Tám muôn bốn ngàn pháp môn đối trị tám muôn bốn ngàn phiền não, chỉ là môn giáo hóa tiếp dẫn, vốn không tất cả pháp. Lìa tức là lìa pháp, là pháp. Lìa tức là pháp. Người biết lìa là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não là không pháp có thể được. Thì đây ngài dẫn trong kinh Phật nói tới tám muôn bốn ngàn pháp môn. Mà tại sao Phật lại chia sẻ nhiều lắm vậy? Bởi vì đó là đối trị chúng sinh có bệnh nào thì Phật có pháp ấy. Tôi nói trong cái sân của mình á, nó có mấy bệnh. Sân là nóng giận, kế nóng giận còn gì nữa? Nóng, nóng là một ha, động tới nỗi nóng, đó là sân. Rồi kế đó hẳn, hẳn là thù. Nếu mà mình nóng giận mà không có làm thỏa mãn thì mình giận, hờn người đó, thì cái đó là thù. Thù rồi còn có cái hờn nữa. Như vậy thì trong cái nóng nó đã có ba bốn pháp rồi. Như vậy thì khi nóng giận, bảo mình phải sao? Bảy sáng nhẫn, tu pháp nhẫn để chặn nó, đừng cho nó nổi dậy. Rồi trong cái hận thù, bảo mình tu pháp gì? Là phải xả, phải hỷ xả, bỏ đi, bỏ đi. Thì như vậy mỗi một cái cái bệnh phải có mấy thứ pháp, vì nó tế nhị. Kiểu như trong cái tham hôm trước tôi nói đó, tham tài thì phải tu pháp gì, tham sắc phải tu pháp gì, rồi tham danh phải tu pháp gì, tham lợi tu pháp gì, tham đủ thứ, mỗi thứ tham là có một pháp tu. Vì vậy mà chỉ bao nhiêu cái bệnh của mình, bệnh căn bản, rồi nó chi ly ra, bất kể là thứ nào cũng trăm ngàn thứ, mới thấy nổi lên thì có một thứ à, mà rồi đi sâu á thì mỗi thứ nó đều có cái khác nhau, nó riêng rẽ. Vì vậy mà Phật phải dạy nhiều thứ để trị. Thì như vậy tám môn pháp, 4000 pháp môn là để trị tất cả 84000 phiền não. Vì vậy chỉ là môn giáo hóa tiếp dẫn. Như vậy thì sở dĩ Phật chia nhiều pháp để trị nhiều bệnh đó là giáo hóa, để tiếp dẫn chúng sanh. Ai có bệnh gì thì dùng thuốc đó mà trị cho họ lành, lành từ từ, lành từ từ, chứ không phải lành tận gốc. Nó lành từ từ. Đường sốt thì cho cái thuốc cảm uống cho nó lành, nhưng mà rồi tất cả những cái thứ thuốc là trị tất cả bệnh. Chừng nào đến cái thuốc cuối cùng á, thì nó trị hết tất cả bệnh. Thì trong đây Ngài nói cái pháp cuối cùng là gì? Vốn không tất cả pháp, lìa tức là pháp, người biết lìa là Phật. Chỉ một chữ ly thôi. Cho nên Niết Bàn có mấy cái từ đó, có mấy từ gọi là Niết Bàn, vì diệt nè, ly nè, diệu nè, những giờ bốn mà tôi quên cái, bốn cái đó là hiện tướng của Niết Bàn. Như vậy chỉ lìa là Phật. Tại sao chúng ta phải lìa? Bởi vì tất cả pháp đều không có thiệt. Pháp không thiệt thì theo nó, giữ nó làm sao được? Cho nên phải lìa hết, không chấp. Thì người nào biết lìa, không chấp thì người đó là Phật. Chỉ lìa tất cả phiền não là không có pháp có thể được. Nghĩa là tất cả cảnh mình lìa thì không dính. Tất cả phiền não dấy lên mình lìa tức là ly đó, thì tức là không có sanh. Như vậy tức là bỏ tất cả thì chúng ta sẽ thấy ông Phật hiện tiền. Bởi vậy nên cái câu chuyện mà nói có vẻ thô một chút là Ngài Hoàng Bá khen đệ tử của Mã Tổ. Thì Ngài nói dưới Mã Tổ có 84 thiện hữu tri thức, nhưng mà người ỉa chảy đầy đất đó, có mình Ngài Huy Tông. Ỉa chảy đầy đất có lìa không? Xả hết, tuôn hết. Người mà tuôn sạch đó là chỉ có Huy Tông. Thì lời nói nghe như nó thô, nhưng mà cái lối khen đó là chí lý đó. Người biết lìa, biết xả hết thì người đó là Huy Tông. Chứ còn những người khác tuy cũng lìa mà lìa chưa thiệt sạch. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở đây chỉ một chữ lìa là tất cả đều hết. Như vậy lìa thì không dính, lìa thì không còn. Phiền não vừa dấy lên mình lìa nó, bỏ nó. Chữ lìa khó hiểu hơn là chữ bỏ. Bỏ nó thì nó không dính. Các pháp vừa thấy mình bỏ, không có theo thì không dính. Trong không dính phiền não, ngoài không dính tất cả pháp, thì đó là ông Phật hiện tiền, chứ không có gì hết.